Tác phẩm Áo Trắng, tiểu thuyết. Tác giả Nguyễn Văn Bổng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Âm hưởng từ phong trào đấu tranh của học sinh Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ, ngòi pháo 9 tháng 1 năm 1950, phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn những năm 1960 sau Hiệp định Geneva chuyển sang giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Diệm. Trong nỗi đau đất nước chia ly, trong đàn áp bắt bớ, học sinh sinh viên vẫn bền bỉ đấu tranh, tin tưởng vào tương lai. Câu chuyện của nữ sinh Nguyễn Thị Châu từ Biên Hòa, của nam sinh Lê Hồng Tư từ Tiền Giang, cùng lên Sài Gòn học với nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ, cùng bạn bè trang lứa, đã viết nên trang sử truyền thống hào hùng của học sinh sinh viên. Câu chuyện cảm động ấy đã được nhà văn Nguyễn Văn Bổng chuyển thành quyển tiểu thuyết Áo Trắng, với đôi bạn nhân vật chính tiêu biểu cho lớp học sinh trung học phổ thông thời kỳ ấy, Hoàng và Phượng. Từ ước mơ học hành để làm cô giáo, y tá của Phượng, hay để làm khoa học của Hoàng, qua giác ngộ cách mạng, các bạn trẻ ngoài chuyên cần học tập còn hăng hái trên mặt trận tranh đấu vì đất nước, dân tộc. Do sơ suất nên Phượng bị bắt giam, trải qua đủ mọi tra tấn cực kỳ dã man trong khắp chốn lao tù. Trong khi đó, người phụ trách Phượng là anh Hoàng cũng bị bắt, bị tuyên án tử tù đày ra Côn Đảo cùng giáo sư Lê Quang Vịnh. Với niềm tin, lý tưởng vững vàng đã giúp cô nữ sinh áo trắng vượt qua những thử thách cam go trong tù ngục để thêm rắn rỏi, trưởng thành. Bên cạnh đó, qua tiểu thuyết Áo Trắng còn có hình ảnh của lớp học sinh trong một bối cảnh lịch sử. Hiền hy sinh trong khi tham gia biểu tình phản đối chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Thành nhí nhảnh như tiểu thư lãng mạn, lại gan dạ ám sát tên bồi bút tay sai, là Lan với Đức, những học sinh con nhà khá giả đã từ bỏ cuộc sống xa hoa thành thị để vào căn cứ kháng chiến, hoặc là học sinh Linh Ria đấu tranh bằng con đường của giai cấp tiểu tư sản, hay thành phần học sinh phản động như Vận. Với nghệ thuật viết tiểu thuyết tài tình, giản dị mà sâu sắc, nhà văn Nguyễn Văn Bổng đã đưa bạn đọc hòa vào trong khung trời nhiều kỷ niệm dưới mái trường tại trung tâm đô thị lớn của miền Nam, qua đó đồng cảm với những ước vọng, thân thương với những trăn trở của tuổi học trò. Quyển sách Áo Trắng này đã từng được dịch sang tiếng Hàn Quốc từ năm 1987 và là sách gối đầu giường của sinh viên Hàn Quốc trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Seon Hoon trong 20 năm từ năm 1987 đến năm 2007. Quyển Áo Trắng đã được tái bản 35 lần tại Hàn Quốc. Nhân vật Phượng, nữ sinh áo trắng, sau khi thoát khỏi chế độ giam cầm khổ ải, đã vào căn cứ chiến đấu. Đó chính là Phó Bí thư Thành đoàn Sài Gòn Gia Định Nguyễn Thị Châu, người vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ, được đại diện cho học sinh sinh viên Việt Nam phát biểu trong Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới tạo tiếng vang lớn. Sau ngày giải phóng, chị gặp lại anh Lê Hồng Tư từ Côn Đảo về. Anh chị lại tiếp tục cống hiến hết mình cho xã hội. Chị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời quận 10, còn anh là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống sinh viên học sinh, 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2020, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách này với hy vọng rằng đây là câu chuyện hay, tài liệu quý trong việc giáo dục truyền thống cho giới trẻ, nhất là các sinh viên học sinh trong giai đoạn hiện nay. Nhà xuất bản Trẻ. Cuộc gặp gỡ cảm động. Đó là cuộc gặp gỡ giữa giáo sư Ba Giang Su, người dịch quyển tiểu thuyết Áo Trắng, tác giả Nguyễn Văn Bổng và nhân vật nguyên mẫu ngoài đời, chị Nguyễn Thị Châu. Quyển sách đã từng được dịch sang tiếng Hàn Quốc từ năm 1987 và là sách gối đầu giường của sinh viên Hàn Quốc trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Zeon Juhawan. Nhiều năm nay, giáo sư Bae Yang-soo, giáo sư giảng dạy tiếng Việt môn văn học Việt Nam tại Trường Đại học Busan, đã là người bạn thân thiết của Việt Nam. Ông là người Việt Nam đầu tiên thực hiện một trang web để thông tin tất cả những sự kiện về Việt Nam trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử. Trên trang web này, người Hàn Quốc có thể đọc được những tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam như Chinh Phụ Ngâm và một số tác phẩm đương đại. Ông đã có rất nhiều công trình nghiên cứu rất sâu về Việt Nam, như Con người và đất nước Việt Nam, qua các tác phẩm văn học, nghiên cứu chất huyền thoại về nguồn gốc dân tộc Việt, đến chất anh hùng ca trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Gần đây, ông còn nghiên cứu và vừa hoàn thành công trình về lịch sử điện ảnh Việt Nam. Riêng trang tiếng Việt, ông đã công phu dịch truyện Xuân Hương, một tác phẩm kinh điển của Hàn Quốc, để người Việt Nam có thể hiểu thêm về văn học Hàn Quốc. Khi dịch những dòng cuối tiểu thuyết Áo Trắng với tấm lòng yêu thương và ngưỡng mộ nhân vật chính, cô nữ sinh áo trắng tên Phượng trong truyện, ông đã đi tìm hỏi những người bạn Việt Nam để mong muốn được gặp nguyên mẫu ngoài đời. Khi biết tin chị, ông đã lập tức bay từ Hàn Quốc sang để gặp được chị. Cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ, nhưng dường như lại quá thân quen, bởi đó là những nhân vật mà hàng đêm ông đã miệt mài trên trang giấy với nỗi xúc động sâu xa. Đó chính là Hoàng và Phượng thời trẻ tuổi, và bây giờ là anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu, đôi bạn chiến đấu trong phong trào sinh viên học sinh, với những dòng thơ nổi tiếng chỉ khác trên vách đá chốn lao tù. Bây giờ, họ đã là của nhau sau bao nhiêu năm ngăn cách và cả hai mái đầu đều bạc. Chuyện kể cách đây hơn 40 năm, những câu chuyện còn in dấu ấn của một thời máu lửa. Một thời họ đã yêu nhau trong nỗi khát khao hạnh phúc, trong niềm tin mãnh liệt về ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Quyển Áo Trắng đã từng được tái bản ở Hàn Quốc 35 lần, 20 năm, nhưng chưa ai biết tên người dịch. Giáo sư Bae Yang-soo tâm sự: "Chúng tôi truyền tay nhau quyển sách và đọc ngấu nghiến. Có lẽ vì nguyên tắc bí mật nên người dịch đã không công khai tên mình, ngay cả đến bây giờ. Đến khi tôi đọc được nguyên bản bằng tiếng Việt, mới hay trước kia mình đã đọc một quyển sách không theo trình tự nào cả. Dường như đã có nhiều người phân công dịch từng chương một, và khi ráp lại thì không theo thứ tự. Lần này, hai nhà xuất bản Chim Gu, bạn bè, và Trong Ni Ốc, Phương Đông đã hợp tác xuất bản và mua bản quyền với gia đình ông Bổng. Có thể nói đây là lần xuất bản chính thức của quyển Áo Trắng. Nhưng với một quyển sách đã in quá nhiều lần, liệu bản mới này có được độc giả Hàn Quốc đón nhận hay không? Tôi tin sách sẽ bán chạy, vì nó sẽ có hai thế hệ độc giả, lớp sinh viên đã từng đọc bản cũ, tất sẽ có nhu cầu tìm đọc bản mới. Giới trẻ hiện nay rất muốn tìm hiểu vì sao mà cha anh họ lại gối đầu giường quyển sách này. Khi gặp chị Châu, ông có nhìn thấy được mối liên hệ giữa chị Châu và cô nữ sinh Phượng trong truyện? Tôi hình dung một cô Phượng đầy ý chí, thông minh, dũng cảm. Nhưng khi gặp chị Châu, chị lại gây ấn tượng cho tôi về vẻ đẹp trong sáng, ôn hòa. Tôi nghĩ chị Châu sống rất đạm bạc, vị tha, nên gương mặt chị tỏa sáng rất nhân hậu. Khi dịch quyển sách, ông có cảm thấy đồng cảm với nhân vật? Tôi có những cảm xúc rất mãnh liệt và rất kính phục chị Châu khi đọc những cảnh tra tấn dã man của bọn điều tra đối với cô nữ sinh áo trắng. Tôi càng đồng cảm với nhân vật hơn khi biết chị xuất thân từ nông thôn với những ước mơ đơn giản là được làm cô giáo hay y tế. Tôi cũng xuất thân từ nông thôn và từng có những ước mơ bình dị như vậy. Phải, cảm xúc mãnh liệt của ông chúng ta có thể hiểu, bởi vì Bae Yang-soo cũng từng tham gia trong phong trào sinh viên học sinh và đã tham dự những cuộc biểu tình lớn tại trường đại học Busan. Nên ông hơn ai hết thấm hiểu trên từng trang viết. Ông dịch bằng tình cảm của những người bạn, người cùng chí hướng, và ông như được sống lại quãng đời tuổi trẻ của mình với dùi cui, lựu đạn cay và những đàn áp đẫm máu trên sân trường đại học. Ngô Ngọc Ngũ Long, năm 2007. Áo trắng em chưa vướng bụi đời, chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi. Nhưng nay gặp cảnh đời chua chát, áo trắng này nguyện trắng mãi thôi. NTCB 42-1961. Một bó truyền đơn vài tờ báo, gọn gàng trong chiếc cặp nữ sinh. Như cánh chim xanh mang ánh sáng, em bay đi, bay khắp đô thành. Sài Gòn đã vào đêm sâu thẳm, em còn đi thấp thoáng phố dài. Bài học chưa xong, em thức trắng. Sáng mai đến lớp, mắt còn cay. Em vẫn đi, ngày ngày như thế. Bỗng một hôm, đường phố vắng em. Thương em, mẹ khóc bầm giọt lệ. Và người yêu đau xé trái tim. Đừng buồn em, hỡi anh yêu quý. Trái tim em chung thủy suốt đời. Với đảng, với anh, người đồng chí. Em là sen thơm ngát hoa tươi. Em đã viết bài thơ áo trắng giữa xà lim xiềng nặng đôi tay. Máu đã chảy thành dòng đỏ thắm. Áo này vẫn trắng mãi không phai. Lê Anh Xuân, bài thơ áo trắng, ngày 6 tháng 5 năm 1965. Chương 1. Một nhỏ.
Thầy Hoa bị bắt.
Chắc là vì giờ địa lý ở lớp chúng tôi xôn xao. Giáo sư, chú thích. Trong nền giáo dục chế độ Việt Nam Cộng Hòa, các thầy cô giảng dạy bậc trung học đều gọi là giáo sư, hết chú thích. Trường này, phần lớn là Bắc di cư, thầy Hòa cũng từ Bắc vào. Giờ đó, địa lý hình thế nước ta, thầy kể với chúng tôi về các miền thượng du Bắc Bộ, là những bức gấm thiên nhiên mà tạo hóa tặng dân tộc Việt Nam ta. Còn các thứ tài nguyên thì vô tận, rừng vàng, núi bạc. Thầy nói say sưa, cả lớp im phắc, bỗng một giọng cất lên.
Thưa thầy!
Giọng anh bạn như kéo chúng tôi đâu từ xa xôi về, và anh đứng lên ở giữa lớp, cũng như từ một miền xa xôi. Anh thưa hỏi tiếp.
Thưa thầy, núi non trùng điệp. Vậy sao hồi đánh Điện Biên Phủ, đào được hào vào tận sòng huyệt quân Pháp?
Đào được chứ. Thầy sẵn giọng như cãi lại ai, chứ không phải đang nói với chúng tôi. Những học sinh đang say sưa, trìu mến, kính yêu nghe thầy. Thầy tiếp.
Chi chít như mạng nhện.
Giọng thầy hạ xuống, nhưng nghe càng hào hứng hơn. Đây mới là điều bất ngờ và quá sức tưởng tượng của cả thế giới. Chúng tôi rất mến thầy. Trong lớp, thầy vui vẻ, thân mật với chúng tôi. Đến cả giờ chơi, giờ nghỉ, thầy cũng thường nán lại chuyện trò cùng chúng tôi. Nhiều lần lão hiệu trưởng phải đến gạt chúng tôi ra để kéo thầy vào văn phòng với các giáo sư khác. Thầy nói xong câu trên, đang dừng lại như bị đè nặng dưới một cảm xúc quá sức mình, thì một anh bạn khác đã thưa tiếp.
Thưa thầy, thầy đọc nhiều sách báo, xin kể lại các em nghe.
Thầy nhìn khắp chúng tôi như còn chưa ra khỏi những cảm xúc kia, cố nén lại, chậm rãi bắt đầu. Phải, chuyện Điện Biên Phủ thì sách báo Âu Mỹ người ta viết nhiều. Ngày nước Pháp thua trận vẫn không thể không ca tụng. Còn ở Anh, Mỹ thì người ta cố tìm hiểu. Tất nhiên, những điều người ta viết ra chẳng phải đều đúng cả. Nhưng có một sự thật ai nấy phải thừa nhận, đó là một chiến công phi thường. Thầy giảng cái phi thường không phải là đào được chiến hào trên rừng núi, vì thung lũng Điện Biên là một lòng chảo. Tuy xung quanh đồi núi trập trùng, nhưng ở giữa cũng là đồng ruộng. Đào chiến hào chẳng phải khó. Cái khó là đào trong cảnh chiến đấu ác liệt, dưới bom đạn dồn trút vào, đến khắp cả vùng không còn một lá cây ngọn cỏ. Cái phi thường, theo thầy, là chẳng có gì cản nổi sức con người, dầu đó là những tảng đá nghìn năm, những quả đại bác 155 ly, hay bơm 500, 1.000 ký, các loại mìn tự động, dầu đó là gió mưa, lầy lội, nước ngập, đất lở, người ta vẫn lặn xuống moi đào lên. Cái phi thường, thầy nói tiếp, là trong những cảnh như hỏa ngục đó, người ta vẫn học tập, ca hát, xem văn công, chiếu bóng trong các đường hầm. Thầy kết luận,
khả năng con người bị vùi dập, hao phí là thứ thảm hại, nhưng được khơi lên lại là những gì không ngờ tới, phi thường. Thầy cận thị nặng, phải đeo đôi kính dày cộm. Bình thường, mắt trông có vẻ ngơ ngác như thầy vừa ở một thế giới nào lạc đến. Nhưng những khi giảng mỗi lúc một hăng như vừa rồi, sau đôi kính lại thấy long lanh, tưởng như thầy sắp khóc. Thầy đang lấy kính xuống lao, đôi vành mắt đỏ hoe chớp chớp, miệng là cà lập cập. Thật phi thường, phi thường. Giọng một anh bạn khác lại cất lên. Thưa thầy, người ta kéo được cả đại bác qua núi. Thầy gật đầu, vội vàng lại mang kính lên. Phải, đó là điều mà bao nhiêu nhà chiến lược từ Paris, Washington, London đến De Capri ở ngay giữa lòng chảo Điện Biên đều không nghĩ tới. Đến lúc ngơ ngác nghe đại bác nổ trên đầu, thì pháo đối phương đã bao quanh họ trên các đỉnh núi sừng sững xung quanh rồi. Thật phi thường. Thầy dừng lại nhìn xuống chúng tôi. Các anh các chị có ai đọc quyển sách Những giờ phút xuất thần của nhân loại của Stephen Wade chưa? Mở đầu tập sách này, nhà văn áo tiếng tăm kể với chúng ta chuyện vua thổ Mahomet đánh chiếm thành Byzantine, thủ đô hàng nghìn năm của miền Trung Á xưa kia. Để chiếm thành, vua thổ đã có những sáng kiến kỳ lạ, nào chế ra những khẩu pháo lớn đầu tiên, nào lần đầu tiên nghĩ ra cách kéo hàng trăm thuyền chiến trên đất liền qua đồng ruộng, núi đá, đèo cao, từ bờ bên này sang biển bên kia, lọt vào một cái vịnh dưới chân thành Byzantine mà chẳng một ai ngờ tới, cuối cùng lấy được thành. Những giờ phút đó, giờ phút kỳ ảo mà con người làm ra chuyện không ngờ nhất, giờ phút như đối với Drouet de Leslie, trước chỉ là một đại úy công binh bình thường, nhưng qua một đêm bỗng trở thành tác giả bài ca cách mạng bất hủ của nhân dân Pháp, bài La Marseillaise. Những giờ phút đó, Stephen Wyss gọi là những giờ phút sáng ngời của trí tuệ loài người, giờ phút xuất thần của nhân loại. Nếu vậy, thì tất cả năm tháng của những người bên kia đều là năm tháng chói lọi, sáng ngời, xuất thế. Thầy nói luôn một hơi, bỗng lại dừng, đôi mắt long lanh trở nên ngơ ngác. Thầy nhìn quanh như muốn tìm ai, tìm gì. Trong trường chúng tôi thường bị đe dọa, không được nói chính trị, không được tuyên truyền cộng sản. Những sổ đen học tập, sổ đen chính trị trở thành những ám ảnh. Các giáo sư giảng dạy dày dặc, thầy Hòa bình thường cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng thầy lại hăng lên, sau đó giật mình ngơ ngác. Thầy nhìn quanh trong lớp, nhìn qua cửa lớn, cửa sổ, ra trước hiên, trước sân trường. Mặt thầy đang ửng đỏ, bỗng tái nhợt, hai vành môi đang nhô lên rung động, bỗng im lìm, đờ đẫn. Cặp mắt long lanh trở lại xa vắng, bất chợt thầy kêu khẽ, ấy chết. Nhưng cả lớp đang ngẩn nhìn thấy, chưa hết say mê kính phục. Điều đó có lẽ khiến thầy yên tâm, thầy trở lại bình tĩnh. Chúng ta đi hơi xa bài học hôm nay, nhưng những chuyện đó tôi cũng chỉ đọc trên các trang báo tiếng Anh, tiếng Pháp bán ở các hiệu sách tại đây, và cũng đã từng được trích dịch đăng trên các sách báo tiếng Việt. Thầy giảng tiếp bài địa lý, nhưng chúng tôi chỉ còn nghe với những lỗ tai lơ đễnh. Tuy vẫn mến yêu, kính trọng thầy. Vậy rồi, hôm qua giờ địa ở Đệ Tam vắng thầy. Chú thích, Đệ Tam tương đương với lớp 10 hiện nay. Hết chú thích. Giờ sử, lớp chúng tôi cũng không thấy thầy. Nhà trường nói thầy đang bận, nhưng chúng tôi hiểu là thầy đã bị bắt. Thầy từng dạy vật lý cũng bảo vậy. Thầy từng vào hàng các giáo sư chúng tôi kính mến, thầy già hơn thầy Hòa. Chúng tôi hỏi về thầy Hòa, dưới hiện trường, thầy từng thở dài nói khẽ với một vài anh chị em. Thầy ấy kẹt rồi. Vậy là chúng tôi hiểu, thầy Hòa bị bắt vì nói chuyện Điện Biên Phủ trong lớp chúng tôi. Nhưng chuyện Điện Biên Phủ thì cả thế giới đều nói. Sách báo Âu Mỹ viết tràn, bán tràn ngay Sài Gòn này. Sách báo tiếng Việt cũng từng trích dịch, sao lại cấm nói trong lớp? Chúng tôi có một giờ trống, ra về bàn tán xôn xao, phải đi đòi thả thầy về. Càng xôn xao khi có một bạn nào đó chợt nói, lớp ta có chỉ điểm. Điều đó chẳng có gì mới lạ. Hiện nay đâu lại chẳng có bọn chúng, ngay cả trong hàng ngũ giáo sư. Đầu năm học này, chúng tôi đã tẩy được một tên ra khỏi trường này. Năm ngoái tôi vào học, trường này bắt đầu mở đệ tam, y dạy ở đệ tứ. Chú thích, tương đương với lớp 9 hiện nay, hết chú thích. Sao dạy luôn cả đệ tứ và đệ tam chúng tôi? Năm nay, trường có đệ nhị, chú thích, tương đương với lớp 11 hiện nay, hết chú thích. Y lên theo, dạy cả đệ nhị, đệ tam, năm nào cũng có mặt ở những lớp cao nhất, với những học sinh lớn tuổi nhất. Y dạy Việt văn, mở miệng ra là quát nạt, đe dọa, quanh quẩn lại vẫn. Các người nói chính trị à? Các người tuyên truyền cộng sản à? Vào đầu năm học này, chúng tôi bàn nhau, hễ thấy y bước chân đến lớp là chúng tôi cứ dồn vào hỏi, hỏi ngay trong bài vở, sao cho y phải lúng túng, y sẽ quay ra hăm dọa, thì phản đối, làm ồn lên, khắp cả đệ tứ, đệ tam, đệ nhị. Quả nhiên, y cảm thấy không còn dạy được chúng tôi, đã đổi sang trường khác. Chúng tôi báo cho anh chị em các trường biết để đối phó. Đó là trong giáo sư, trong học sinh càng loạn hơn, chẳng hạn như thằng Vận ở lớp chúng tôi. Hắn đến trường, lúc nào mặt cũng vênh vênh, với cặp kính râm sùm sụp trên mắt. Vào lớp, hắn đứng tréo chân, khoanh tay, dựa ngửa vào một góc tường cuối lớp để ngủ. Nhưng có những giờ anh chị em đều biết hắn thức, vểnh tai nghe. Có khi lúc thức ra, còn ngáp dài 2-3 tiếng, chẳng cần che đậy. Hoặc trước đó, trong giờ nghỉ, hắn lấy thuốc ra hút như hun khói, để vào lớp định ngủ tiếp. Đó là vào những giờ như của thầy Hòa, thầy Tân. Chúng tôi để ý đến hắn từ lúc mới bắt đầu vào đệ tam, đã giờ hỏi biết anh ruột hắn làm ở nhà tổng, chú thích. Tổng nhà cảnh sát quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, hết chú thích. Riêng hắn, ngoài các giờ đến lớp, hắn lê la khắp các tiệm quán ở những ngã tư đường anh chị em thường qua lại. Chẳng oan cho hắn, chính hắn đã báo cáo về thầy Hòa. Trước này chúng tôi để mặt, khinh thường hắn, nhưng này chẳng được nữa rồi. Giờ tan học, xe đạp, xe máy tuôn ra từng chùm, chen đuổi nhau theo những tà áo dài và các đầu tóc uống bồng bềnh hoặc kẹp đủ kiểu trên các xe đã ra trước. Tiếng cười, nói, huýt sáo, ca hát, ngâm thơ, đùa giỡn vang rừng. Thằng Vận hôm nay ra trước, hắn có việc gì hay đã đánh hơi thấy mà phóng xe ra là tách vượt lên. Một đám ba chị em đang phóng theo hắn, trong đó có Thanh bê bê sớm chiếu. Chú thích. BB, Brigitte Bardot, tên một cô đào điện ảnh đợt sống mới nổi tiếng của Pháp. BB sớm chiếu, có nghĩa gần như người đẹp sớm chiếu. Hết chú thích. Trong lớp ngồi cạnh tôi. Tiếp theo, một chùm xe các anh ồ ạt đuổi theo các chị. Qua một ngã tư, rồi hai ngã tư, những anh chị em khác đã tản về bớt trên các phố. Còn lại trước mặt chúng tôi vẫn là thằng Vận. Đến đám BB Thanh, rồi các anh kia, bỗng có tiếng xe máy rồ, Linh Rìa cũng học lớp tôi, từ phía sau vụt tới. Đằng trước, BB Thanh tách khỏi hai chị kia, vượt lên ngang Vận. Nếu biết rằng em đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Chú thích. Hai sắc hoa Tigon, thơ của TTKH trước kia, hết chú thích. BB ngâm vàng, cô nàng và thằng Vận đến ngang một ngã ba hơi vắng. Không. Linh Rìa rồ xe, vụt rồi lên kịp, đáp to. Anh chàng hãm xe, rà sát vào BB. Các trò như vậy chẳng còn lạ gì trên đường phố, cả trong sân trường. Hai chiếc xe song song, Linh buông tay, ngửa bộ rìa lên trời, nghêu ngao tiếp. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, thì anh vào lính, thế là xong. Giọng thểu não một cách hài hước. Xe anh chàng bị buông tay lái, lệch đi, nghiêng qua một phía BB. Cô nàng quay lại, lòng mắt thách. Gây hấn hả? Nhưng Linh vẫn ép xe vào Thanh, đẩy luôn cả xe Vận sát lề đường. Ba chiếc xe chạm nhau, Thanh ngã vào Vận, hai xe đổ xuống. Phía sau tất cả chúng tôi dồn tới, Vận lớp ngớp đứng lên trừng mắt nhìn Thanh. Đánh đỉ trên đường à? Thanh đang cúi xuống đỡ xe mình lên, lại buông ra. Hất mặt hỏi lại. Nào, lặp lại nghe. Nhưng Linh đã nhảy xuống, dựng đứng xe, để ga rồ nhỏ. Anh chàng bước tới, chen vào giữa Thanh và Vận, kéo lui Thanh bảo. Để tớ. Bóp, bóp. Hai quả đấm tống vào mặt Vận. Hắn đang ngơ ngác. Hai quả nữa dán theo. Hắn loạn choạng bật ngửa. Linh nhào luôn tới. Chúng tôi vây lại. vẫn cố gượng dậy đánh trả được mấy cái, nhưng lại bị Linh quật trở xuống, đè lên. Mặt mũi hắn bắt đầu máu me, đầu tóc bầm sờm, áo quần xộc xệch. Linh thì chẳng còn thấy bộ ri đâu, chỉ thấy nửa trên người anh chàng gật lên gật xuống. Hai cánh tay giá nện tới tấp vào vựng. Chúng tôi vẫn đứng ngoài, xuôi tay nhìn. Xe cộ trên đường dừng lại, người xúm tới, nhưng đều bị vòng hàng rào chúng tôi ngăn không để lọt vào. Cũng chẳng ai lạ gì, cho đây chỉ là một trong muôn ngàn cảnh trên các phim Huy Kỳ thường thấy diễn lại hàng ngày trên các đường phố. Bỗng một tiếng kêu, cảnh sát! Anh chị em vòng ngoài báo tin, trong này hai anh cúi xuống kéo Linh đứng lên, thôi! Linh ngừng tay, nhếch một bên râu, nhìn sát xuống mặt vận, bảo, đánh cho mày chừa cái thói bẩn thỉu của mày, để không còn vác cái mặt tới trường thấy chúng tao nữa. Anh chàng nhún vai, y hệt Yul Brynner, chú thích, một tài tử điện ảnh Mỹ, hết chú thích, trên màn bạc. Những lúc con người hùng này quay lưng lại kẻ địch, hận thù còn gửi lại đó để hỏi sao. Anh chàng bước đến bên chiếc xe của mình, rồ to máy. Chúng tôi tản ra, ai lên xe nấy. Một bóng trắng với dây mũ, súng ống chỉnh tề, chen đồng bào bước vào. Xe Linh phóng đi, anh chị em đạp tiếp theo sau, nhưng một số vẫn còn đứng lại vì lẽ ra Bebe Thanh đã lên xe phóng trước, nhưng cô nàng còn chưa chịu đi. Bebe vẫn ngồi nguyên trên xe, một chân đặt hờ trên bàn đạp, chân kia ghét lên lề đường, mắt quay nhìn cái bóng trắng đang gườm gườm bước tới. Bebe nhoẻn miệng cười nói, thưa thầy, ấy là vì cái sự họ đã quá yêu em đấy. Vị đại diện trật tự quốc gia trên đường phố nghiêm khắc nhìn Bebe, rồi nhìn xuống vận, đang lầm cầm đứng lên. Bebe vung tay, chỉ vòng quanh chúng tôi, nói tiếp với vị đại diện trật tự quốc gia. Em đã giao hẹn trước tất cả thần dân, đây là hai chàng, ai thắng cuộc sẽ là hoàng tử, mà em là nữ chúa. Chúng tôi cười rộ, Bebe nhấn chân lên bàn đạp, phóng xe đi. Vị đại diện trật tự quốc gia nhìn theo, nhún vai. Trên lề đường còn lại, chỉ có Vận đã đứng lên được, đang lấy tay chùi máu trên mặt, chân khập khiễng bước tới phía chiếc xe của hắn. Giữa tiếng cười của chúng tôi đang đạp xe theo sau, Bebe còn quay lại ngân nga. Cho em ép nốt dòng dư lệ, nhỏ khóc chàng trai máu bét be. Chú thích. Nhìn lại câu trong bài thơ Hai sắc hoa Tigon. Cho em ép nốt dòng dư lệ, nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. Hết chú thích.